SBS Việt ngữ.
Thì chắc chắn là Trịnh Xuân Thanh đã có mặt ở Slovakia. Có mặt như thế nào đó thì hiện nay là phía Slovakia đang điều tra. Và trong cái sự có mặt đó thì người ta rất nghi ngờ về cái chuyện là ông Lê Hồng Quang đã có một sự tiếp tay đối với một phái đoàn công an mà đứng đầu là Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, không biết vô tình hay hữu ý đã có mặt ngay tại cái thời điểm mà có mặt Trịnh Xuân Thanh ở sân bay Bratislava và có một cái cuộc gặp đối với cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó là ông Kalinak. Đó. Thế thì bây giờ cái vấn đề là cũng như là Nguyễn Hải Long ở Đức thì hiện nay là Lê Hồng Quang ở Slovakia là đang nằm trong cái vòng nghi can của cái vụ bắt cóc và trung chuyển vận chuyển Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow qua không phận Ba Lan. Thế thì cái việc mới ngày hôm qua đấy thì nghe tin là cái việc Lê Hồng Quang là theo cái điều tra của báo chí Đức ấy, là đã có thể là đã rơi vào cái tình trạng là bỏ trốn khỏi căn hộ của ông ta, và báo chí và như là cảnh sát Đức khi tới nhà ông ta thì không thấy ông ta nữa. Thì tôi đặt ra hai khả năng là thế này, cũng có khả năng thứ nhất ấy, cũng có khả năng là những kẻ bắt cóc đã tổ chức cho Lê Hồng Quang bỏ trốn để bịt đầu mối. Tại vì nếu như Lê Hồng Quang mà rơi vào tay Bộ Nội vụ Slovakia lúc này, đúng vào cái lúc mà tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tuyên bố là sẵn sàng mở cái cuộc điều tra về cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì sẽ rất nguy hiểm đối với Hà Nội. Cũng có một khả năng nữa là Lê Hồng Quang đã bị, tôi cho là có thể là đã bị bắt, một cái thế lực nào đó bắt. Mà cũng không loại trừ là cũng có thể là một cái dạng bắt cóc Lê Hồng Quang, thì không thể biết được. Tại vì Slovakia hiện nay nó khác với Đức. Ở Đức thì cái tình trạng tôi gọi là cái tình trạng dựng cái rào cản an ninh đối với Việt Nam đã lên rất cao sau cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào tháng 7 năm 2017. Nhưng mà Slovakia thì chỉ mới gần đây thôi, trước tháng 5 năm 2018 là gần như chưa có gì cả và vẫn người ra người vào tương đối thoải mái. Chỉ có từ tháng 5 năm 2018, khi mà thủ tướng của Slovakia, ông Pellegrin, bị cảnh báo bởi thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, về cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì lúc đó thì mới có vẻ là Slovakia mới chú tâm đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh một cách thật sự. Và sau đó khi mà Tổng thống Andrej Kiska của Slovakia ra lệnh chính thức điều tra, mà cuộc điều tra về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và vận chuyển Trịnh Xuân Thanh, thì lúc đó thì tình hình mới trở nên là căng thẳng. Đấy, thì tôi cho là cái khả năng là Lê Hồng Quang cũng có thể là, ngoài cái việc một khả năng có thể bỏ trốn, thì cũng có một khả năng là ông Lê Hồng Quang đã bị bắt cóc. Và thậm chí là còn có thể ông Lê Hồng Quang rơi vào cái trường hợp rất xấu là có thể đã bị thủ tiêu, bị đầu mối.
Anh có nghĩ rằng những cái chuyện và những diễn biến mới đây về vụ Trịnh Xuân Thanh thì thưa anh, có lẽ rằng nhà cầm quyền Việt Nam chưa lường trước được những phản ứng mà bất lợi như vậy. Nhất là đối với cái thỏa ước tự do mậu dịch với Liên Âu thì có lẽ nhà cầm quyền Việt Nam không ra tay bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thưa anh có nghĩ vậy không ạ?
Nếu mà biết trước là có những cái cuộc khủng hoảng kinh hoàng nó xảy ra, từ khủng hoảng Đức tại Việt cho tới khủng hoảng Slovakia Việt Nam nó xảy ra như thế này và bao nhiêu là rắc rối và bao nhiêu là mất ngủ như thế này, thì chắc chắn là tôi nói là chắc chắn là có gan trời thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng không thể, Việt Nam cũng không thể dám ra tay có một cái kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà chỉ có điều là tôi nghĩ rằng ở Việt Nam là luôn luôn là như vậy đấy. Cho nên là tôi mới nghĩ rằng cái việc mà công an và mật vụ Việt Nam hành xử theo cái lối bắt cóc và khủng bố như vậy thì đã quen rồi, quen ở trong nước rồi. Thành thử là nghĩ ra nước ngoài cũng mang một cái não trạng chủ quan như vậy, mà ra nước ngoài cũng có thể hành xử được như vậy. Mà không ngờ rằng cái lối hành xử như vậy là bị phát hiện ra. Và nhưng mà tôi cũng cho rằng thế này này, có lẽ là khi mà tổ chức cái chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì những kẻ bắt cóc cũng đã hình dung trước là có thể bị phát hiện. Nhưng mà lại không ngờ rằng là cái hậu quả của sự phát hiện đó thì lớn như bây giờ. Và lúc đó có lẽ là những kẻ bắt cóc chỉ hình dung là cái hậu quả nhỏ thôi, và có thể nếu mà có xảy ra hậu quả thì có thể dàn xếp về mặt ngoại giao.
Dạ vâng, một câu hỏi chót với anh là thưa anh, với trước tình hình và bất lợi như vậy thì anh nghĩ rằng chính quyền Việt Nam sẽ làm gì để có thể khôi phục lại, có thể cái hiệp ước, cái thỏa ước mậu dịch với Liên Âu được ký kết và phê chuẩn thưa anh?
Anh Bách đặt ra một câu hỏi đúng là vào cái thời điểm này có thể nói là quá xa xỉ đối với Việt Nam. nếu mà dùng từ khôi phục, tôi chỉ dám nói là Việt Nam bây giờ phải tìm mọi cách để thoát khỏi cái mớ bòng bong này, cái mớ bòng bong mất ngủ hiện nay. Nó như là mớ bòng bong xà bần mất ngủ và nó đem lại biết bao nhiêu là cái phiền toái, rắc rối và kinh hoàng và những cái hậu quả đối với phía Việt Nam. Mà chỉ thoát được hiện nay, thoát được một phần cái mớ bòng bong đi hiện nay cũng đã là một cái thành công lớn đối với chính thể Việt Nam rồi. Chưa nói tới cái chuyện mà khôi phục cái vị thế, được coi là cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hay là đối với cái hiệp định thương mại Việt Nam tự do châu Âu. Thực ra thì từ sau cái cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ tháng 7 năm 2017 thì cái vấn đề cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu lúc đó đã khó khăn lắm rồi. Và nó làm cho cái vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nó làm cho cả châu Âu, tôi nói là cả châu Âu họ mở mắt về một Việt Nam. Về một Việt Nam mà họ không thể ngờ tới, tức là có thể hành xử theo cái lối kinh hoàng như vậy. Thế thì cho tới nay thì cái vấn đề hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu mới chỉ là trải qua một cái giai đoạn rất là sơ bộ thôi, tức là rà soát pháp lý, còn phải đưa ra Ủy ban châu Âu, rồi Ủy ban châu Âu ký kết với Việt Nam và sau đó rồi đưa cho Nghị viện châu Âu thông qua trên cơ sở là 28 quốc gia châu Âu đồng thuận. Đấy, và một trong 28 nước mà không đồng thuận là coi như là xong. Đó, thì tôi muốn nói là bây giờ chẳng hạn như là hoặc là Đức hoặc là Slovakia hoặc là cả hai nước này mà không đồng thuận với cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu thì coi như là xong, có nghĩa là Việt Nam sẽ không nhận được cái gì cả từ cái hiệp định đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.